Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng và công suất tiêu thụ điện tại tỉnh Bắc Ninh tăng cao, đạt mức kỷ lục mới. Xà lan 2.000 tấn đâm chìm lồng bè cá trên sông Đuống, gây thiệt hại lớn về tài sản và cá chuẩn bị thu hoạch. Em Trương Thanh Xuân, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, giành huy chương đồng Olympic toán quốc tế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Wifa. Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa bão. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó với bão với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết thiên tai để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai sự cố. Chỉ đạo rà soát và có phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, giao thông thủy lợi, nhà ở, kho tàng, trụ sở công trình công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực có công trình nhà cao tầng, cột, biển báo, khu vực có công trình đang thi công và các sự cố đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Chủ động sẵn sàng triển khai kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chủ lực là công nghiệp mà tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục có sự tăng trưởng, quy mô kinh tế vì thế cũng được mở rộng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, quy mô GDP của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 238.000 tỷ đồng, tương đương hơn 9,5 tỷ đô la Mỹ. Trên các ngành lĩnh vực đều có sự tăng trưởng mở rộng quy mô. Công nghiệp xây dựng tiếp tục khẳng định là động lực tăng trưởng chính khi chiếm tới gần 70% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, dịch vụ chiếm hơn 20%. Có được kết quả này là do tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước khi hợp nhất đã luôn xác định rõ trụ cột cũng như động lực phát triển để huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất đã được chấp thuận hơn 30 khu công nghiệp, trong đó có 20 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 3.000 dự án, tạo việc làm hơn 500.000 lao động. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh thu dịch vụ. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động, đóng góp tích cực đối với nền kinh tế.
Sau hơn nửa tháng ra quân Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã điều tra được gần 309.000 hộ trên tổng số 516.000 hộ có hoạt động nông lâm nghiệp thủy sản, đạt 59,8%. Cùng đó, ngành chức năng đã điều tra được 141 trang trại trên tổng số 578 trang trại, đạt 24,4%. Để đảm bảo tiến độ thu thập thông tin đầy đủ chính xác toàn diện về tình hình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực trạng phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngành thống kê và Ủy ban nhân dân các phường xã đã huy động gần 5.000 cán bộ là các điều tra viên, giám sát viên và thành viên tổ công tác các cấp. Các điều tra viên sẽ đến từng hộ hỏi và ghi chép thông tin vào phiếu điện tử được thiết kế và cài đặt sẵn trong thiết bị di động. Trong quá trình điều tra, ngành thống kê tỉnh chỉ đạo giám sát viên các cấp tăng cường giám sát trực tuyến trên website, trang điều hành tác nghiệp để kiểm tra tiến độ. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi cùng giám sát viên cấp huyện và điều tra viên về những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện nhập liệu trên phiếu điều tra CAPI. Toàn tỉnh đang phấn đấu hoàn thành thu thập thông tin điều tra vào ngày 28 tháng 7 tới, sớm hơn so với kế hoạch trung ương đề ra.
Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua đã khiến sản lượng và công suất tiêu thụ điện tại tỉnh Bắc Ninh tăng cao, đạt mức kỷ lục mới. Theo số liệu tổng hợp từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, cả sản lượng và công suất đỉnh đều ghi nhận mức tăng đáng kể so với những ngày có thời tiết bình thường. Cụ thể, trong 3 ngày nắng nóng cao điểm từ 16 đến 18 tháng 7, tổng sản lượng điện tiêu thụ trung bình toàn tỉnh đạt hơn 58.900.000 kWh, mức này cao hơn đáng kể so với trung bình 51.900.000 của 3 ngày có thời tiết bình thường trong tháng. So sánh cho thấy sản lượng điện trong 3 ngày qua đã tăng trung bình 114%, công suất đỉnh trung bình đạt 2.731 MW, vượt xa mức 2.426 MW của những ngày thời tiết ổn định. Riêng trong ngày 18 tháng 7, sản lượng điện vượt lên xấp xỉ 61 triệu kWh, công suất đỉnh hơn 2.800 MW và là ngày có mức tăng cao nhất trong 3 ngày. Sự gia tăng đột biến này chủ yếu là do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện tăng cao trong bối cảnh nền nhiệt duy trì ở mức cao kéo dài. Các chuyên gia dự báo với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Công ty Điện lực Bắc Ninh đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia.
Thưa quý vị, vào chiều 18 tháng 7, trên sông Đuống, đoạn chảy qua địa phận thôn Chi Nhị, xã Song Giang cũ, nay là thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa xà lan với lồng bè nuôi cá của bà con nông dân. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản và cá chuẩn bị thu hoạch là rất lớn. Phóng viên Tân Trung đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phản ánh về vụ việc.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 7, xà lan có trọng tải gần 2.000 tấn ký hiệu Việt Thành 01 đăng kiểm Hải Phòng di chuyển theo hướng Hải Phòng Bắc Ninh đến địa phận thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào bờ, va chạm với lồng cá của hộ gia đình ông Trần Quý Linh và gia đình ông Đào Bá Hòa. Vụ va chạm đã khiến 8 trên tổng số 19 lồng cá của hai hộ gia đình chìm xuống sông. Tại hiện trường vụ tai nạn, lòng bè cá đứt gãy, cá trong các lồng bè đã thoát ra sông. Ông Trịnh Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai phản ánh.
Hiện tại thì sau ngay sau khi nhận được thông tin thì Ủy ban xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là công an xã tập trung bảo vệ hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại cũng như là điều tra phối hợp với công an tỉnh để điều tra nguyên nhân của xảy ra vụ tai nạn. Thì hiện tại là các lồng cá này đang đến thời kỳ chuẩn bị thu hoạch nên sản lượng cũng là rất lớn. Qua sơ bộ đánh giá bước đầu thì mức độ thiệt hại của 8 lồng cá cũng là khá là lớn. Hiện tại cũng đang động viên bà con và cũng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý cho thỏa đáng.
Nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương xã Đại Lai đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an tỉnh, viện kiểm sát khu vực lập biên bản khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông đường thủy qua khu vực. Đánh giá thiệt hại ban đầu, hàng chục tấn cá thương phẩm đã bị thất thoát, lồng bè cầu dẫn của các hộ chăn nuôi bị hư hại và chìm xuống sông. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ để bảo vệ số lồng cá thương phẩm còn lại của bà con chăn nuôi. Ông Trần Văn Khắc, trạm phó trạm chăn nuôi và kiểm dịch thú y số 8 cho biết.
Theo đánh giá ban đầu là mức độ thiệt hại rất là lớn. Cái số cá là đã ra ngoài rồi. Và cái số cá còn lại thì hiện nay là chúng tôi đang khuyến cáo chủ hộ là tích cực là gia cố lại những cái lồng mà nó bị ảnh hưởng ít từ cái vụ va chạm mà tàu vừa rồi. Và hướng dẫn các chủ hộ áp dụng các biện pháp chăm sóc kỹ thuật tốt để bảo vệ cái đàn cá còn lại và đặc biệt là các biện pháp phòng chống ứng phó với cái cơn bão số 3 sắp đổ bộ.
Theo thống kê, hiện tại lưu vực sông Đuống qua địa phận xã Đại Lai có khoảng 400 lồng cá. Thời điểm này, các lồng cá đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, sản lượng và giá trị rất lớn. Vụ va chạm giữa xà lan và lồng bè cá của hai hộ chăn nuôi đã làm hỏng hoàn toàn cầu dẫn và đường ra các bè cá, dẫn đến việc chăm sóc và thu hoạch số cá còn lại gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Quý Lục, chủ hộ chăn nuôi cá thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Giang, lo lắng nói.
Các cơ quan chức năng, cấp tỉnh và cấp xã đứng ra giải quyết làm sao một cách công tâm nhất cho gia đình, để cho gia đình đỡ thiệt. Và thời gian tới là sắp sửa cũng là bão có khả năng đổ vào quê mình. Thế thì gia đình vẫn còn rất nhiều lồng cá, còn 7-8 lồng nữa mà đang chờ thời kỳ vào thu hoạch. Nên là mong các cơ quan chức năng giải quyết để cho nó nhanh chóng, để gia đình được tạo điều kiện cho gia đình để thu hoạch.
Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các bên liên quan đang tiếp tục làm việc tiến hành điều tra vụ tai nạn. Ngành thủy sản và chăn nuôi cũng đã chỉ đạo bà con chăn nuôi thu hoạch sớm cá lồng, đề phòng mưa bão, lũ lớn và các rủi ro về thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới.
Tiếp tục bản tin thời sự. Thêm một tin vui đến với tỉnh Bắc Ninh. Theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tại bang Queensland, Úc, em Trương Thanh Xuân, học sinh lớp 11 toán 1 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành huy chương đồng trong kỳ thi Olympic toán quốc tế IMO 2025. Thanh Xuân là một trong 6 thành viên đội tuyển toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 66 tổ chức tại bang Queensland, nước Úc. Kỳ thi thu hút sự tham gia của hơn 639 thí sinh đến từ 113 đoàn đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Kết quả đội tuyển Việt Nam xếp thứ 9 trong số các quốc gia tham dự. Với 6 trên 6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và Trương Thanh Xuân giành huy chương đồng. Điều đặc biệt là Thanh Xuân hiện đang là học sinh lớp 11 và là học sinh nữ duy nhất của đội tuyển toán Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế năm nay. Trước đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2025, Trương Thanh Xuân đạt giải nhì môn toán với số điểm cao nhất, đồng thời vượt qua vòng loại, được chọn vào đội tuyển toán Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế, đạt vị trí thứ 4 trên thứ 6 toàn quốc.
Thưa quý vị, tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bồ Đà, nơi vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, hiện lưu giữ một kho tàng mộc bản Phật giáo với hơn 5.000 bản mộc có giá trị đặc biệt. Trải qua bao biến thiên lịch sử, những tấm ván gỗ khắc tay hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa không gian thiền môn thanh tịnh như minh chứng sống động cho trí tuệ tâm linh và bản sắc văn hóa dân tộc. Phóng viên Hồng Anh và anh Hoàng có bài ghi nhận, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tác phẩm Yên Tử Sơn, Trúc Lâm Trần Triều, Thiền Tông Bản Hạnh phản ánh tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa đạo và đời, giữa tư tưởng Phật giáo với truyền thống yêu nước và nhân văn của dân tộc. Đặc biệt, mẫu chữ Nôm sử dụng trong tác phẩm này còn được Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm lấy làm mẫu cho phông chữ Nôm trên mã Unicode và được cài đặt vào máy tính trên toàn thế giới. Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, thông tin.
Bộ Thiền Tâm Bản Hạnh cũng là cái bộ quan trọng nhất của chùa Vĩnh Nghiêm, gìn giữ về mặt văn hóa của người Việt, gìn giữ về mặt chữ viết của người Việt, nhìn giữ cái ngôn ngữ, tiếng nói của người Việt cho đến ngày nay.
Năm 2012, kho mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tầm vóc quốc tế của di sản Phật giáo Việt Nam. Bà Carmen Cano de la Sala, đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, cho rằng:
Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt với tôi. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm cũng rất đặc biệt. Thứ nhất là mộc bản, thứ hai là sự kết hợp giữa văn hóa và tôn giáo. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm các hoạt động tại đây.
Điểm đặc biệt đó là mộc bản được lưu giữ bằng phương pháp tự nhiên độc đáo, không cần đến thuốc bảo quản, nhưng cũng không mối mọt, cong vênh suốt hàng trăm năm. Là bộ sưu tập tài liệu quý hiếm, mang giá trị đa lĩnh vực, tôn giáo, lịch sử, ngôn ngữ, mỹ thuật. Bà Dương Thị Hoài Thu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Việc bảo quản, phục hồi và số hóa sẽ giúp chúng ta phát huy đúng tầm, giáo dục thế hệ trẻ, thúc đẩy du lịch bền vững và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra trường quốc tế.
Mỗi tấm mộc bản là một trang sử, không chỉ ghi lại kinh Phật mà còn chứa đựng triết lý sống, đạo đức, lối hành xử của con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đây là minh chứng sống động, thể hiện sự liên kết giữa nhà nước, tôn giáo và cộng đồng cư dân.
Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng và tặng quà phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ tại xã Đại Đồng. Tại chương trình, các đại biểu đã được báo cáo viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tuyên truyền các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phổ biến kỹ năng ứng xử trên không gian mạng để phòng chống tội phạm, tránh hành vi vi phạm pháp luật và tránh thành bị hại trong các vụ vi phạm pháp luật, cách nhận diện tội phạm mạng để phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Cũng trong chương trình, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trao tặng 16 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, đoàn đã trực tiếp đến thăm tặng quà thương binh 3/4 Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Đoài và bà Đặng Thị Lan, mẹ liệt sĩ ở thôn Đông Lâu, xã Đại Đồng. Đây là một trong chuỗi những hoạt động chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 được tổ chức điểm tại xã Đại Đồng và hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.